This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cầm tay nhau
ngày mai xa cách nhau, một người gối chiếu cô phòng, còn người gốc núi bên rừng chân mây đầu gió.
Còn đây đêm cuối người kinh khá ngại khơi nước mắt nhạt nhòa môi em, người đi chấp đôi sâu hàng hàng lớp lớp chưa về, người người nói tiếp câu thề giành lấy quê trọn thể ước. Nhưng tình đất nước đâu phải khi cho mình dễ mộng thắm kết duyên phương trời. Anh đi xa xôi vạn lý
đến nằm gối sung chung ánh trăng, nhưng đôi đường ly cách
rất cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và chúng tôi chân thành cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã giữ làn sóng của đài. Quý thính giả vừa thưởng thức một ca khúc mang tựa đề khúc Tình ca hàng hàng lớp lớp, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Và chúng tôi xin mượn lời của ca khúc này để mở đầu chương trình cho chương trình phỏng vấn đặc biệt do anh Phan Quang Trọng phụ trách cùng với các khách mời. Chương trình được thực hiện mỗi thứ hai hàng tuần từ lúc 11 giờ đến 11 giờ 30 trên làn sóng của đài. Và từ phòng Giam Dallas, Bảo Bảo xin được gửi lời chào đến anh Phan Quang Trọng ạ.
Xin chào Bảo Bảo và xin kính chào quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi đang có mặt tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, thành ra gọi điện thoại về Dallas có thể là đường dây không có được tốt. Xin quý vị thông cảm. Hôm nay chúng tôi có hai vị khách rất là đặc biệt của cộng đồng chúng ta. Hai vị khách này là lãnh đạo của cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ, là ông chủ tịch của Hội đồng Quản trị, ông Đỗ Văn Phúc, và cô chủ tịch của Hội đồng Chấp hành là cô Nguyễn Thị Trà My. Ông Phúc đến từ thành phố Austin, Texas, và cô Trà My từ Atlanta, Georgia. Xin kính chào ông Phúc và thân chào Trà My.
Vâng, tôi là Đỗ Văn Phúc. Xin kính chào tất cả quý vị khán giả của đài phát thanh Dallas, Sài Gòn Dallas. Và kính chào ông Phan Quang Trọng, chào cô Nguyễn Trà My.
Vâng, xin chào ông Phúc. Xin mời Trà My lên tiếng chào quý khán giả.
Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả kính trọng.
Vâng, kính thưa quý vị và kính thưa ông Đỗ Văn Phúc và cô Trà My Nguyễn, hôm nay chúng tôi nhận được cả nguyên một tuần này nhận được một vài tin tức về những cái chuyện xảy ra tại thành phố Westminster. Và kính thưa quý vị, thành phố Westminster là tiểu bang California, nói là một cái chúng ta hay tự ví cái thành phố này giống như là giống như là một cái thủ đô của những người Việt tị nạn cộng sản. Và gần đây chúng tôi thấy là một trong những vị nghị viên của thành phố là ông Tài Đỗ đã đưa ra một cái thông tin trên cái trang Facebook của ông ta. Chúng tôi nhận thấy là cái thông tin bằng tiếng Anh nó nói thế này là Westminster is officially now Ho Chi Minh City, brought to you by Chí Tạ, Kimberly Hồ và Chí Nguyễn. Thì chúng tôi xin được tạm dịch là thành phố Westminster chính thức trở thành thành phố Hồ Chí Minh. Brought to you có thể tạm dịch là do hoặc là tại vì ông Chí Tạ, cô Kimberly Hồ và Chí Nguyễn. Và trước khi chúng ta đi vào để mà phân tích cái lý do đã xảy ra cái hành động này thì chúng tôi xin được tìm hiểu là thưa ông Đỗ Văn Phúc, là ông nhận thấy cái tin tức này nó bắt đầu như thế nào ạ?
Vâng, thưa quý vị khán giả, thực sự ra tôi ở xa và không có đầy đủ tất cả những chi tiết cái chuyện xảy ra như thế nào. Nhưng mà qua những cái email trao đổi thì tôi đã thấy được có một cái gần như là gọi là cái văn thư của bà Phó Thị trưởng Kimberly Hồ của thành phố Westminster lên tiếng phản đối. Mà Kimberly Hồ này phản đối ông Tài Đỗ, ông này là một ủy viên của thành phố. Và trong đó thì có nói là ông Tài Đỗ này, ông đã khẳng định rằng là Westminster từ nay trở thành ra chính thức là thành phố Hồ Chí Minh. Thì thưa quý vị, với một cái tin tức ngắn như vậy đó thì tôi không thể quyết đoán được là cái sự việc diễn ra như thế nào. Không biết là ông nói trong lúc đùa hay là nói thật, hay là nói vì giận hay nói vì hờn. Và tất cả những cái trường hợp đó, thưa quý vị, đối với một người được người dân bầu lên để làm một chức vụ dân cử thì không có quyền nói những cái lời mà đùa giỡn hoặc là hờn giận, hờn mát hay là cái gì cả. Mà có thể coi nếu ông đó nói câu đó là chính thức thì thưa quý vị, chúng tôi coi đó một cái sự phản bội rất là trắng trợn đối với sự tin tưởng của những người Việt đi làm khi đã bầu ông ta vào cái thành phố Westminster. Thưa ông Trọng, tôi chỉ có được cái chi tiết như vậy thôi, thưa ông Trọng.
Vâng, thưa ông Đỗ Văn Phúc, chúng tôi cũng biết là ngày 19 tháng 6, dạ, tức là hình như là ra vào ngày thứ Tư tuần trước, thì lúc 1 giờ ông Tạ Đức Chí với tư cách là thị trưởng của thành phố Westminster đã kêu gọi một cái cuộc họp của các nghị viên khẩn cấp. Thì trong đó đó là đã lên án cái câu nói của ông Tài Đỗ. Như ông Đỗ Phúc nói là chúng tôi không biết là vì lý do gì mà ông Tài Đỗ lại viết một cái câu như vậy trên cái Facebook của ông ta. Thì trong cái phiên họp đó, bên cạnh ông Tạ Đức Chí là thị trưởng thì có 4 vị nghị viên, thì 3 phiếu thuận với ông Tạ Đức Chí, tức là sẽ tuyên bố là sẽ gọi như là denial cái statement của ông Tài Đỗ. Mà chúng tôi không được biết, như ông Phúc đã nói, chúng tôi không biết đó là vì lý do ganh ghét hay là vì cái đó lý do gì, nhưng mà đây là một, phải nói là một câu nói rất là thiếu trách nhiệm của một vị nghị viên của thành phố. Và nhất là thành phố đó là thành phố chúng tôi thường hay gọi là thủ đô của người tị nạn. Vậy thưa ông Đỗ Văn Phúc, trước khi chúng tôi được connect với chị Trà My trở lại thưa ông, là đối với chúng ta là những người hoạt động cộng đồng, chúng tôi cũng xin được biết rằng đây là một cái câu nói thiếu trách nhiệm. Thì theo ông, chúng ta phải lên tiếng thế nào về cái việc này, thưa ông?
Và thưa quý vị khán giả, với cái tư cách của một cộng đồng người Việt đại diện cho những người Việt tị nạn cộng sản, thì thưa quý vị, chúng ta hoàn toàn không chấp nhận được những cái lời nói mà có lợi cho cộng sản hay là phản bội lại cái tinh thần của người Việt gia chúng ta. Cho nên trong tối hôm qua thì tôi đã gửi thư cho cô chủ tịch hội đồng chấp hành và ông tổng thư ký tổng thống Phan Quang Trọng, chính ông đó, là phải làm sao để lên tiếng gấp. Bởi vì từ trước đến nay khi mà tôi còn làm chủ tịch hội đồng chấp hành thì tất cả những cái sự việc này tôi đều lên tiếng rất là kịp thời, lên tiếng ngay. Ví dụ quý vị biết là trong thời gian quá khứ thì chúng tôi đã từng lên tiếng để phản đối những thành phố ở bên Đức, bên Hà Lan, họ đã đặt tượng Hồ Chí Minh, hay là gần nhất ngay tại cái tiểu bang Texas này chúng tôi cũng đã từng lên tiếng khi có một cái khu mà một cái con đường chạy bộ ở trong một cái park, một trong một công viên, nó đặt tên là Hồ Chí Minh Trail, và chúng tôi đã lên tiếng rất gắt gao dù rằng cái công viên đó là công viên tư, nhưng mà chúng tôi cũng lên tiếng. Và sau cùng thì tất cả những cái sự lên tiếng của tôi đều đạt được kết quả, tức là họ đã thay đổi, họ không còn, nghĩa là đổi, không còn dùng cái tên Hồ Chí Minh City nữa. Cũng như những lần mà gọi là những thành phố kết nghĩa ở tại bên California đó, mà họ đổi tên đường để trở thành những cái tên đường mà dính líu tới Việt Nam, Việt Cộng. thì chúng tôi cũng lên tiếng. Cho nên thưa quý vị, đây là công việc mà chúng ta ngay cộng đồng địa phương là cộng đồng California phải lên tiếng trực tiếp gấp rút, và cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ phải lên tiếng hỗ trợ. Chính cái đó là cái nhiệm vụ mà chúng ta phải làm. Bởi vì chúng ta không thể chấp nhận được một cái người mà chúng ta bầu ra, tin tưởng bầu ra, bởi vì họ ra ứng cử thì chắc chắn họ sẽ đứng về phía lập trường chúng ta. Họ sẽ ve vuốt chúng ta bằng những lời đường mật rằng là họ sẽ đại diện cho quyền lợi của chúng ta. Rồi đến khi chúng ta bầu được cho họ ngồi vào cái ghế đó là họ phản bội. Thưa quý vị, trong quá khứ chúng ta đã gặp nhiều sự phản bội, như là một nghị viên của thành phố Houston, một phó thị trưởng của thành phố San Jose, họ đã từng phản bội chúng ta nhiều lần quá rồi. Cho nên bây giờ chúng ta phải dứt khoát là chúng ta phải ngăn chặn, không để cho sự kiện này tái diễn nữa, đó thưa ông.
Vâng, thưa ông Đỗ Văn Phúc, chúng tôi được biết đó là ông Tài Đỗ cũng là một trong những người thuyền nhân, và ông đến Hoa Kỳ rất là trẻ, khoảng năm 82, đi học trung học, rồi sau đó là trở thành một vị cảnh sát cũng ở California, và sau này hình như là mới năm 2018 là ra ứng cử chức vị viên của thành phố Westminster và đắc cử. Nhưng mà chúng tôi lại được biết thêm một cái chi tiết chúng tôi chưa kiểm chứng, xin nói rõ là chưa kiểm chứng, là chúng tôi được biết là ông thuộc vô đảng Dân Chủ. Thì có một số người lại cho rằng đây là một cái sự tranh chấp giữa hai đảng có mặt ở trong thành phố Westminster, là thành phố là đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ. Thì chúng tôi không biết là ông Phúc có nghe gì về cái việc này không ạ?
Thưa quý vị, kinh chỉ giả, tôi thấy rằng là cái việc mà đưa ra bây giờ làm sai, rồi lại đem cái vấn đề chính trị Hoa Kỳ vào để gài vào đó, thì tôi thấy là hoàn toàn không có phù hợp. Bởi vì câu nói của ông là một câu nói phản bội. Dù câu nói đó một nghị viên thuộc đảng Cộng Hòa, chúng tôi cũng lên án, chứ không phải là Dân Chủ. Đừng xin quý vị đừng đem vấn đề chính trị của Hoa Kỳ lồng vào trong cái vấn đề chính trị của người Việt Nam.
Vâng, và chúng tôi phải công nhận là đây là một câu nói của một cái người nghị viên do đồng bào bầu lên, một câu nói rất là thiếu trách nhiệm. Mặc dù là ông có cái ý tưởng so sánh, thí dụ như ông có cái ý tưởng so sánh là ông thị trưởng, bà phó thị trưởng và một nghị viên, đó là anh Chí Nguyễn của thành phố Westminster, là lấy đa số để mà giống như là ép đặt những cái việc trong thành phố Westminster, thì đây là một cái sự so sánh rất là khập khiễng và rất là thiếu trách nhiệm. Chúng tôi xin hỏi cô Trà My Nguyễn là chủ tịch ủy ban chấp hành của cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ, thì cô là một người trẻ, cô suy tư về cái việc này thế nào, thưa cô Trà My?
Dạ, kính thưa quý vị và thưa anh Trọng, thì khi mà trong tuần qua mà nghe được cái tin này đó, thì Trà My thấy cá nhân nhận xét đây là một cái điều không thể chấp nhận trong cộng đồng của chúng ta. Vì nghị viên Tài Đỗ đã được người dân bầu lên là tiếng nói của, xin lỗi là tại vì cái phone nó bị echo rất là nhiều, nên Trà My cứ nghe lặp lại không nghe nào sao.
Trà My cứ nói đi, bên không có nghe echo lúc mà lên radio thì phải.
Okay. Thì thưa quý vị, là khi mà nghị viên Tài Đỗ nói những cái câu đó public mà trên một cái Facebook của mình hoặc là trên cái mạng của mình là một cái điều không thể chấp nhận. Tại vì thưa quý vị, cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta đã tị nạn và đã có một cuộc sống rất là tốt đẹp ở hải ngoại, vì chúng ta không có chấp nhận được của chế độ cộng sản. Nhưng khi anh Tài Đỗ lên, mình không biết là cái cá nhân của ảnh chống đối những cái thành viên khác trong cái City Council, mà vì một cái cá nhân không nghĩ đến cái tập thể của cả một cộng đồng hải ngoại, đó là sự thiếu tôn trọng. Và với tư cách của một người trẻ cũng như là đã dấn thân ra sinh hoạt với cộng đồng, cũng như là đại diện cho cộng đồng người Việt Hoa Kỳ, thì chúng tôi nhất định phải muốn chia sẻ cái ý kiến này lên tới tất cả cộng đồng khắp nơi và cùng lên tiếng để phản đối nghị viên Tài Đỗ và những câu nói thiếu trách nhiệm của ông.
Vâng. Vâng, xin cảm ơn cô Trà My rất là nhiều. Và vì vậy, chúng tôi hy vọng là sau khi tìm hiểu cái việc này một cách rõ ràng hơn, cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ sẽ lên tiếng về cái hành vi mà thiếu trách nhiệm của một trong những vị dân cử tại thành phố Westminster. Thưa cô, chúng tôi thấy là cái đời sống của người tị nạn, nhất là tại California hiện nay, là có cái sự mà phải nói là tranh chấp giữa hai cái đảng là Dân Chủ và Cộng Hòa rất là mạnh. Và bên cạnh những cái việc mà xào xáo từ những cái việc này đó, tuy rằng đối với chúng ta là một cái công việc nó rất là quan trọng, nhưng mà nó đã làm cho cái phải nói là cái công việc của những người mà ra để mà làm cái công tác đại diện cho người dân tại những thành phố ở tiểu bang California phải nói là rất là mất thời giờ để đối chọi với những công việc như vậy. Chẳng hạn như là trước đây đó, hình như là chúng ta có nghe cái câu chuyện là anh Tạ Đức Chí có một cái bản tuyên dương một trong người làm phim, rồi một cái phía ở bên phía nào đó cũng tấn công anh, nói anh là tuyên dương một cái người làm phim đã từng sống ở Việt Nam. Thì không ạ, không biết là ông Đỗ Phúc với lại cô Trà My có nghe về cái việc này không?
Dạ vâng, thưa ông Trọng, tôi có nghe cái chuyện đó và tôi cũng rất làm phiền lòng, bởi vì tôi không dám đánh giá ông Tạ Đức Chí như thế nào, là phản động như thế nào, nhưng mà tôi nghĩ là ông đã có một cái sự suy nghĩ rất là nông cạn, hơi hợp khi mà ông làm cái sự việc đó. Cũng như trước đây một vài năm thì có cái tin là ông Bùi Phát, khi đó là coi như cũng thị trưởng, mà đã vào ngồi trong cái bữa tiệc của bọn Việt Cộng, ngồi chung bàn với tên đại sứ Việt Cộng để bị chụp hình, để bị cái việc lên án. Rồi sau đó ông lại biện minh rằng ông vào đó để ông xem mặt những người Việt Nam nào tham gia ở đó không. Tôi thấy cái lời giải thích đó, nó trẻ con vô cùng, nó không có thuyết phục được người ta. Mà cái hành vi của ông làm, tôi không biết là ông phản bội hay là không phản bội, nhưng mà hành vi ông làm rõ ràng là một hành vi không chấp nhận được. Đấy. Còn như chính trở lại cái vấn đề ông chồng có nói vấn đề đảng Dân Chủ Cộng Hòa, thì tôi cũng nhân đây tôi cũng xin lời như này: trong cái thời gian 2 năm vừa qua, chúng ta thấy là cái đảng Dân Chủ bây giờ nó thiên về phe tả nhiều. Thưa quý vị, cái phe tả đây tôi nói thẳng là nó thiên về chủ nghĩa xã hội. Tức là quý vị thấy trong cái đám Dân Chủ bây giờ họ cương cái lá cờ của chủ nghĩa xã hội đi để họ biểu tình, để họ đòi hỏi, để họ tuyên bố tất cả những cái người dân biểu nổi tiếng của đảng Dân Chủ hiện nay, trong đó đa số những người ra ứng cử tổng thống nhiệm kỳ tới, thì chúng ta thấy họ cũng đều có những cái chủ trương rất là chủ nghĩa xã hội. Bởi vậy cho nên xin thưa quý vị là tôi không chống đảng Dân Chủ, tôi vẫn nghe là sẵn sàng hợp tác với đảng Dân Chủ, sẵn sàng nghe là ủng hộ đảng Dân Chủ, nhưng mà chúng tôi kêu gọi quý vị phải sáng suốt để nhìn thấy đảng Dân Chủ hiện nay đang đi về phía chủ nghĩa xã hội rất là nhiều, và nếu mà ngày nào họ rời bỏ cái đó thì chúng ta lại tiếp tục tin tưởng họ, còn nếu không thì xin thưa quý vị chúng tôi không còn tin vào đảng Dân Chủ nữa.
Vâng, thưa ông, và một trong những cái lý do mà ông Tài Đỗ đã tìm cách bênh vực cho cái statement của ông là ông nói là đây là một cái xã hội tự do, và cái tự do ngôn luận là một trong những cái điều mà tự do hàng đầu rất là quan trọng. Với tư cách là người công dân Hoa Kỳ, ông ta có quyền để mà lên tiếng vì cái tự do ngôn luận, vì cái quyền tự do ngôn luận của một công dân Hoa Kỳ. Thì chúng tôi nhận thấy là đây có thể, với tư cách nếu ông không phải là một nghị viên thì cái đó là cái việc khác, nhưng mà đây ông là một cái tiếng nói của một cái cộng đồng, phải nói là cộng đồng tị nạn, đại diện cho ông đã đưa ông ra làm một trong những người nghị viên của thành phố Westminster, thì chúng ta không thể viện cớ là chúng ta có cái quyền tự do ngôn luận để có thể tuyên bố những câu thiếu trách nhiệm như vậy, phải không cô Trà My?
Dạ thưa phải anh ạ. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng thấy có một cái hình ảnh của thị trưởng Tạ Đức Chí bịt miệng của một người khác lại, thì những cái hình ảnh đó có thể không phải là do nghị viên Tài Đỗ đưa lên, Nhưng mà những câu nói, những câu phát ngôn của ông cũng như là những cái lời nói ông nói ra làm tạo những cái nghi ngờ, cái căm phẫn cũng như là cái chia rẽ trong cộng đồng của chúng ta. Quý vị cũng biết là trong 1999 thì phải, thì có một cái ông đã theo cái hình của Hồ Chí Minh, và cái sự việc đó đã là một cái phẫn nộ chung của cả cộng đồng, và người Việt của chúng ta đã đi biểu tình. Thì những cái đó nó cũng nói lên cái sự đồng lòng, cái kiên quyết của cộng đồng hải ngoại là chống cộng sản, nhất là khi bất cứ liên quan gì đến hình ảnh của ông Hồ Chí Minh. Đó là một tội đồ của dân tộc. Và nếu như nghị viên tài đổ có những cái bất mãn hoặc là có những cái không đồng thuận với trong cái City Council, thì chúng tôi nghĩ đó là một cách để họ có thể ngồi xuống giải quyết để giúp cho cộng đồng hải ngoại tốt hơn, thay vì đem những cái việc cá nhân để mà so sánh thành phố Westminster là thủ phủ của người Việt hải ngoại thành tên của ông Hồ Chí Minh, thì cái đó là một việc làm không đúng.
Vâng, cảm ơn cô Trần Nghị. Và kính thưa quý vị, nếu mà chúng ta nhìn thấy cái thế hệ của những người dân cử như là ông Phát Bùi, ông Tài Đỗ, hoặc là gần đây ông Đỗ Phúc nói về cái chuyện xảy ra ở Houston những năm trước của một trong những nghị viên của thành phố Houston là ông Hoàng Duy Hùng, thì chúng tôi cũng nhận thấy đây là cái thế hệ của những người phải nói là cũng khá trưởng thành ở Việt Nam. Mặc dù qua đây là cái tuổi trẻ, nhưng mà phải nếu mà nói là không hiểu được cái chủ trương của người cộng sản đang tìm cách phá hoại cộng đồng của chúng ta qua cái nghị quyết 36 thì cũng phải nói là không đúng. Nhưng mà có nhiều người họ nói là họ bên cạnh họ là nghị viên của người Việt tị nạn, họ cũng là người đại diện của công dân Hoa Kỳ hoặc là những người Hoa Kỳ bản xứ, thì họ phải có cái nhiệm vụ là tranh đấu cho cái quyền lợi của thành phố và đặc biệt cho những người công dân Hoa Kỳ bản xứ mà họ đại diện. Không biết là cái sự lý luận của họ đúng hay không, chẳng hạn như cái trường hợp của ông Hoàng Duy Hùng nhiều năm trước khi mà ủng hộ cái việc mà thiết lập đường bay giữa Houston với Việt Nam. Thưa ông Phúc, ông nghĩ thế nào về trong cái lối lý luận như vậy của những vị nghị viên ạ?
Thưa quý vị, tôi có đọc hai bài viết của ông Hoàng Duy Hùng khi mà ông biện minh cho cái việc ông đi Việt Nam, hoặc là ông biện minh cho việc ông tiếp xúc với Việt Cộng để mà mở đường bay Sài Gòn Houston. Thì tôi thấy cái lý luận của ông có thể là ông dùng cái danh nghĩa của luật sư để ông hù dọa những người mà ít học hay là tiền đồ thấp. Chứ còn đối với những người có suy nghĩ như cái tiền đồ thì cái lý luận của ông ta được phải nói là không có đứng vững được. Bởi vì khi ông ta đứng ra mà tranh cử cái chức vụ đại diện trong thành phố đó thì ông đại diện cho ai? Ông đại diện cho cử tri. Mà cử tri là những người nào bầu ông ra, trong đó có những người Việt tị nạn. Vậy thì cái quyền lợi của cử tri người Việt tị nạn ông phải đặt lên hàng đầu. Ông là một đại diện của thành phố thôi, không phải đại diện của quốc gia Hoa Kỳ. Thành thử không thể nói đau to vua lớn vung vích lên là bảo ông đại diện cho nước Mỹ được. Ông thì đại diện thật thành phố Hương Tân, đại diện cho cái hạt, cho cái quần, cho cái địa hạt của ông á. Tức là chỉ có trong số đó những người bầu cho là những người Việt da vàng mũi đẹp đi bầu cho ông ạ. Và đó là những người mà ông phải tranh đấu cho quyền lợi. Cái quyền lợi của người dân tại đó, ông thì biết về tranh đấu là đường xá này, tất cả những cái dịch vụ trong cái khu vực đó, chứ không phải những cái việc lớn. Xin lỗi quý vị, ông không lừa gạt được chúng tôi đâu.
Vâng, thưa ông Phúc với thưa cô Trần My, bây giờ chúng ta sẽ lên tiếng, chúng ta sẽ tìm cách để mà nói lên cái tiếng nói của chính nghĩa, và đặc biệt đó là vạch ra những cái âm mưu của những cái, phải nói là cái sự phá hoại cộng đồng của những cái thế lực của Cộng sản. Nhưng mà làm thế nào để chúng ta đào tạo được, hoặc là giúp để mà đào tạo được một thế hệ của người Mỹ gốc Việt trong tương lai sẽ ra ứng cử vào những cái chức nghị viên, những cái chức đại diện cho người công dân Hoa Kỳ gốc Việt Nam, làm thế nào để mà chúng ta giúp giúp họ hiểu được những cái âm mưu qua cái nghị quyết 36 để phá hoại cái sự chia rẽ của cộng đồng. Với một người hoạt động cộng đồng và đặc biệt lưu ý đến giới trẻ thì không biết là Trà My có những cái chương trình gì ngay tại Georgia để mà cho các em hiểu được thứ nhất họ là công dân Hoa Kỳ, nhưng mà làm thế nào mà cho các em hiểu được cái tư cách cũng giống như là cái nguồn gốc tị nạn cộng sản của người Việt của chúng ta.
Dạ thưa anh, thì cũng như là trong những cái bài phỏng vấn trước thì mình cũng có nhắc đến những cái trăn trở và cái trăn trở này nó thuộc vào thế hệ của cha ông cũng như là của một rưỡi như chúng tôi nhiều hơn. Lý do là tại vì nhiều bạn trẻ được qua Mỹ lúc còn tuổi nhỏ hoặc là sinh ra và lớn lên tại đây, thì những cái sách vở hoặc những cái bài người ta học á về lịch sử nó không có nói rõ sự thật của chiến tranh Việt Nam cũng như lý do tại sao người Việt của chúng ta có mặt ở Hoa Kỳ phải định cư tại những cái nước khác. Thì nó bắt đầu từ trong gia đình là phải cần sự huấn luyện, những sự chia sẻ về kinh nghiệm cũng như là về lịch sử của những người đi trước, của những cái cha ông, những người Việt Nam, lính Việt Nam Cộng Hòa, và làm cho các em hiểu được cái sự thật đằng sau cái sự xuất hiện của chúng ta ở hải ngoại. Và cái thứ hai nữa là tạo cái cơ hội cho các em tham gia những cái sinh hoạt với cộng đồng và là một cái nhịp cầu nối để thế hệ đi trước và những thế hệ đi sau có thể làm việc chung được với nhau. Tại vì nếu như chúng ta không có sự đồng cảm, chúng ta không có sự làm việc hài hòa thì dễ cho các em, những cái bạn trẻ lớn lên ở đây đi sai cái con đường vì không có hiểu rõ hết những cái khác biệt. Và cá nhân thì mình thấy đó là cái việc đầu tiên của chúng ta làm là tạo những cái môi trường cho các em đến sinh hoạt, rồi từ đó dần dần có những cái lớp nói chuyện hoặc là có cái buổi thảo luận giữa các thế hệ với nhau và cho các em biết thêm về lịch sử của Việt Nam. Thì chỉ có cách đó thì mới các em không có đi lạc đường đó thưa anh Trọng. Thì một trong những cái đề tài mà chúng ta sẽ thảo luận tại cái đại hội của Hoa Kỳ vào tháng 7 sắp tới cũng sẽ nhắm vào cái đề tài này.
Cảm ơn Trà My rất là nhiều. Kính thưa ông Đỗ Văn Phúc, chúng tôi có cái câu hỏi này là phải nói là như Trà My đã tâm sự là thế hệ của chúng tôi là thế hệ bạn lề, thế hệ tiếp nối. Phải nói là cái trách nhiệm mà tiếp tục giữ được cái truyền thống, giữ được cái lập trường là của chúng tôi để truyền đến cái thế hệ kế tiếp. Nhưng mà một lần nữa chúng tôi cảm thấy là cái thế hệ như là thế hệ của ông Đỗ Văn Phúc đã từng cầm súng để bảo vệ Việt Nam, rồi sau đó đi tù nhiều năm, rồi qua đây tị nạn, trở lại xây dựng cái đời sống gia đình, rồi sau đó lại vẫn tiếp tục hoạt động cộng đồng, và bây giờ đến được cái tuổi là gần như là về hưu. Thì thưa ông có cái suy tư gì, ông có cái mong mỏi gì cho giới trẻ, và đặc biệt ông có cái sự nhắn nhủ nào cho cái thế hệ một rưỡi không ạ?
Vâng, thưa quý vị khán giả, thực sự ra trước khi trách người thì chúng ta cũng tự trách mình.
Vâng.
Bởi vì chính ngay cái thế hệ của chúng tôi khi qua Hoa Kỳ đó, lo làm ăn, lo xây dựng lại cuộc sống, và cũng một phần những cái uất ức, căm hờn, những cái ưu tư nó đè nén từ hàng chục năm ở trong trại tù của Việt Cộng hay là những năm chiến đấu. Thì từ khi chúng tôi qua đây thì phải nói là chúng tôi có vấn đề lơ là trong việc hướng dẫn giáo dục cái lớp thế hệ con em của chúng tôi. Chúng tôi chỉ biết lo cắm cụi đi làm, lo cho con cháu nó đi học tốt đạt thành công. Chúng tôi ít có dịp để ngồi lại với con cái để nói đến những cái chuyện về chính trị Việt Nam. Và như vậy cho nên chúng ta phải tự nhận rằng chúng tôi là những người có lỗi cho khác. Nhưng mà thưa quý vị, những cái lớp thế hệ sau lớn lên đó, chúng tôi cũng hy vọng rằng với sống trong cái chế độ dân chủ này có một cái sự thông hiểu, và kèm với những cái hoạt động mà chúng tôi đang cố gắng nỗ lực đây thì họ sẽ tìm về với cái nguồn của chúng ta nhiều hơn. Và thưa quý vị, thực sự và nói rằng là khi mà chúng ta bầu những cái người mà vào trong chức vụ dân cử đó, càng ngày trước đây chúng ta rất là vui mừng, chúng ta rất là hãnh diện khi có những người vào trong cái bộ máy đó. Nhưng mà từ từ chúng ta thấy có một số bị thoái hóa. Có lẽ cũng là vì cái quyền lợi vật chất, tiền bạc hay là cái danh vọng gì đó đã làm cho họ hư hỏng. Thì chúng tôi mong rằng cái số lượng đó không có nhiều. Và cái số lượng mà còn giữ vững được cái lập trường. Và muốn giữ vững được lập trường thì thưa quý vị, những cái tổ chức cộng đồng, tổ chức hội đoàn bây giờ phải tiếp tục ủng hộ họ lên tiếng để mà phân tích cho họ biết qua những cái sinh hoạt. Chứ nếu như mà chúng ta lơ là nữa thì thưa quý vị có thể nói là chúng ta mất luôn cả cái thế hệ 2 và thế hệ 3 đó thưa quý vị.
Vâng, chúng tôi rất là cảm ơn cái tâm sự và những cái lời nhắn nhủ của ông Đỗ Văn Phúc. Và vì thời lượng có hạn, chúng tôi không thể tiếp tục cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi cũng xin một lần nữa cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc và cảm ơn cô Trà My. Nhưng mà trước hết chúng tôi cũng xin thưa với quý vị là cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ, như cô Trà My đã nói là khoảng cuối tháng 7 sẽ tổ chức một cái đại hội khoáng đại tại tiểu bang Georgia. Và chúng tôi xin kính mời tất cả các cộng đồng Việt Nam tham gia, và chúng tôi đã gửi thư mời đi hầu như là tất cả các cộng đồng. Không biết là Trà My có thêm tin tức gì về cái đại hội khoáng đại năm nay không? Xin mời Trà My.
Dạ thưa anh và thưa chú Phúc, thì trong những tuần qua chúng tôi nhận được rất là nhiều thư hồi âm của các cộng đồng đã gửi về và ghi danh cho đại hội. Hiện tại thì chúng ta đã có cái confirmation từ cộng đồng ở Cali, Nam Cali và Bắc Cali, đại diện cộng đồng của Florida cũng như là của bên Texas có cộng đồng Tarek, cộng đồng Austin và Houston thì đang sắp xếp công việc để trả lời. Ngoài ra chúng ta cũng có đại diện và của cộng đồng Arizona, của cộng đồng Washington DC, Virginia và Maryland cũng như là Philadelphia. Cũng còn vài một cái cộng đồng khác, nhưng mà tại vì anh Chậu hỏi thì mình cũng không có nhớ hết ngay bây giờ. Nhưng mà bên cộng đồng Georgia chúng tôi cũng đã cố gắng và chuẩn bị mọi thứ cho chu đáo để đón khách phương xa về. Và mình nghĩ cái cuộc đại hội này sẽ là một cái dịp cho nhiều thành viên trong cộng đồng cùng ngồi lại với nhau bàn thảo để giúp cho cộng đồng hải ngoại của chúng ta một ngày được vững mạnh hơn, giống như là chủ đề là chung tay phát triển cộng đồng.
Vâng, cảm ơn Trà My. Là chúng tôi được biết thêm nữa là bên cạnh các vị lãnh đạo của các cộng đồng về tham dự, chúng tôi được biết là có những vị khách mời và những vị diễn giả như là cô Dương Nguyệt Ánh hoặc là ông đạo diễn Brad Coster, rồi là cô giám đốc của đài phát thanh Việt Nam hải ngoại là cô Đài Phát thanh Việt Nam tại Oklahoma là cô Mai Lý, cũng có tham dự với rất nhiều những vị nhân sĩ của các tiểu bang cũng tham dự trong cái buổi đại hội. Và trước khi chia tay, chúng tôi cũng xin mời ông Đỗ Văn Phúc xin chia sẻ một cái suy tư cuối cùng trước khi chúng ta chia tay ngày hôm nay được không ạ?
Vâng, xin cảm ơn ông cho tôi một cái dịp để trên bày một cái việc mà chúng tôi cũng ưu tư từ trong 3-4 năm vừa qua, tức là từ dương thân cái cộng đồng người Việt gia Hoa Kỳ bị tách ra làm hai năm 2012, không một cái lý do chính trị hay tranh chấp nào quyền lợi nào cả, hoàn toàn là không có, chỉ vì một cái sự là bất đồng về cái điểm tổ chức mà thôi. Và từ những năm đó cho đến nay thì chúng tôi vẫn mong muốn là hai cộng đồng trở lại sinh hoạt với nhau, ngồi lại với nhau, bởi vì chúng ta không có cái gì khác biệt về mặt lập trường chính trị, đường lối chúng ta hoàn toàn không có gì khác biệt cả. Và bây giờ bên cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ đã có cô Trà My là thế hệ 2, bên cộng đồng người Việt quốc gia Liên bang Hoa Kỳ thì đã có Phan Thông Hưng cũng là thế hệ 1.5 là thế hệ 2. Thì chúng tôi nghĩ rằng là trong tương lai sau cái đại hội này rồi tiến tới cái đại hội sang năm, là chúng ta lại có dịp hai cái cộng đồng chúng ta ngồi lại với nhau để nhập lại trở thành một cái cộng đồng như trước đây. Đó là cái ước muốn cuối cùng của tôi.
Cảm ơn chú Phúc, cảm ơn ông Phúc đã đưa ra một cái tâm sự rất là quý. Và chúng tôi với tư cách người trẻ cũng hoạt động cộng đồng như là cô Trà My, chúng tôi cũng kêu gọi tất cả các anh em trẻ hiện nay đứng ra gánh vác cộng đồng thì cũng gác bên cái chuyện là mình thuộc vô cái cộng đồng nào, cái đó không quan trọng. Cái quan trọng là làm sao chúng ta có thể ngồi lại với nhau, tìm ra được một vài cái phương hướng để cho đưa tất cả các cộng đồng của chúng ta tại tất cả các thành phố tại Hoa Kỳ trở thành một cộng đồng gương mẫu. Và cái đó chúng tôi nghĩ là một cái việc làm ý nghĩa hơn là một và chúng tôi hy vọng là cái đại hội khoáng đại này giống như là cô Trà My đã trình bày, là không cần biết là quý vị là có phải là thành viên cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ hay không, cái đó không quan trọng. Cái quan trọng là quý vị cùng đến với chúng tôi để chúng ta chia sẻ những cái khó khăn, tìm ra những cái phương hướng chung để mà chúng ta đem về các địa phương để mà hoạt động một cách tích cực, tốt đẹp hơn. Sau đây chúng tôi cũng xin mời cô Trà My cho một cái suy tư trước khi chúng ta chia tay trong ngày hôm nay ạ.
Dạ, xin cảm ơn anh Trọng và quý đài đã tạo cơ hội cho chúng tôi đại diện của cộng đồng người Việt gia Hoa Kỳ lên đây chia sẻ một vài đôi lời với quý khán giả. Thì như hồi nãy Chú Phúc cũng đã nói, cái suy tư mà thế hệ đi trước để lại là làm sao cho cái cộng đồng hải ngoại của chúng ta vững mạnh và trở thành một. Thì cái suy tư của giới trẻ của chúng cháu là làm như thế nào để tiếp nối những cái hoài bão, những cái ước mơ của các bác các chú, là giữ được cái chính nghĩa, giữ được cái cờ vàng ba sọc đỏ, cũng như là tất cả những phong tục truyền thống mà người Việt hải ngoại luôn cố gắng gìn giữ trong biết bao nhiêu thế hệ qua. Thì đó là một cái lời hứa đối với tất cả những cái vị đi trước, là chúng tôi sẽ cố gắng và sẽ cố gắng tiếp tục làm việc với quý vị, cũng như mời gọi thêm các anh chị em bạn trẻ để cùng chung tay phát triển cộng đồng, để không phụ lòng của quý vị, cũng như là vẻ vang dân Việt hơn. Thì một trong những cái người mà chúng ta mời về, như hồi nãy anh Trọng cũng có nói, là khoa học gia Dương Ngọc Ánh. Và ngay hôm đó thì cũng sẽ được những cái tâm tình của những cái người khác, như là cô giám đốc của bên đài Oklahoma là cô Mai Lý, và những cái vị lãnh đạo hoặc là những đại diện của cộng đồng khắp nơi về tham dự. Thì như anh nói, những cái chia sẻ này sẽ giúp cho cộng đồng của người Việt hải ngoại lớn mạnh hơn, và mong là chúng ta cùng có một tiếng nói chung, thay vì mình hãy bỏ qua tất cả những cái hiềm khích hoặc là những cái không vui, cũng như là những cái bất đồng ý kiến, để ngồi lại và mong là đây là cái thời gian tốt để chúng ta có những cái thay đổi tốt đẹp hơn. Dạ, chỉ có vậy thôi. Xin cảm ơn.
Vâng, cảm ơn Trà My và cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc rất nhiều. Chúng tôi được biết đó là đại diện của đài Radio Sài Gòn Dallas và SBTN Texas sẽ có mặt tại đại hội quảng đại của cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ để đem những tin tức về cái đại hội đó về cho cộng đồng người Việt Dallas Forward. Một lần nữa chúng tôi xin kính chào ông Đỗ Văn Phúc và thân chào cô Trà My, và xin kính chào quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas. Chúng tôi xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong những chương trình kế tiếp.
Dịu bên hoa còn trong bóng dáng người mình thương.